Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Bá Sang ở Vĩnh Long, Việt Nam hỏi như sau. Vợ tôi đang điều trị mỡ máu và từng bị tai biến nhẹ do cơn thiếu máu não thoáng qua. Vì một bác sĩ cho ngừng thuốc Syndrome trong một đợt khám bảo hiểm y tế 15 ngày. Sau này bác sĩ chỉ cho dùng Clopidogrel. Vợ tôi lại uống thêm Syndrome với mức bằng nửa liều bình thường và xuất hiện đau rang vùng sau đầu. Vậy xin bác sĩ cho lời khuyên. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về cái sự tương tác giữa các thuốc máu đông khác nhau. Thì trước hết là chúng ta giải thích về cái hiện tượng máu nó đông để làm cái gì. Thì máu đông là nó là một cái hiện tượng sinh lý cần thiết cho việc bảo vệ cơ thể chúng ta. Ví dụ như chúng ta bị một cái vết cắt ở ngoài da, thì cái mạch máu ở trong đó nó bị mở ra và chảy máu. Và để ngưng cái chảy máu đó thì nó có ba cái cơ chế khác nhau. Thứ nhất là vách cái động mạch nó co thắt, cái mạch máu nó co thắt lại để nó bít lại nếu có thể. Cơ chế thứ nhì là các tế bào nhỏ ở trong máu. Những cái tế bào này nó nhỏ hơn cái hồng cầu, nó gọi là những cái tiểu bản. Tiểu nó là nhỏ, bản có nghĩa là một cái miếng nhỏ nhỏ, platelets. Nó chạy đến những cái chỗ bị hư hại và nó bám vào. Đồng thời các cái platelets khác, những cái tiểu bản khác, nó cũng được huy động thêm đến cái chỗ đó. Và tới đó nó kết tụ lại, nó thành một cái nút chúng ta gọi là cái nút tiểu bản, tương tự tiếng Anh gọi là platelet plug. Plug là một giống như một cái nút chai như vậy. Hiện tượng thứ ba là máu ở cái vùng đó nó từ cái thể lỏng nó đông lại thành một cái cục máu để chặn sự chảy máu. Và trong quá trình này thì nó có nhiều cái yếu tố đông máu khác nhau, từ tiếng Anh người ta gọi là coagulation factor, clotting factors. Thì những cái yếu tố đó nó hợp lại với nhau, nó đi từng cái giai đoạn này đến giai đoạn khác để nó tạo nên những cái sợi, gọi là sợi fibrin. Nó, cái sợi này nó tạo nên một cái cấu trúc sườn của cái cục máu đông, làm cho cái cục máu nó ổn định. Thì vitamin K mà chúng ta hay nói ở Việt Nam, tôi mấy chục năm trước, tôi không biết hiện giờ chúng ta có làm như vậy không, khi nào bị chảy máu là người ta chích vitamin K, nhưng mà ở bên Mỹ thì không làm vậy. Tuy nhiên cái vitamin K là một cái chất cần thiết cho sự vận hành của những cái yếu tố đông máu mà chúng ta vừa nói. Thì trong một số trường hợp bệnh lý, cơ chế máu đông này nó làm trở ngại cái việc máu lưu thông ở trong mạch máu và làm cho mạch máu bị tắc nghẽn. Vì mạch máu tắc nghẽn cho nên máu không có đem dinh dưỡng đến nuôi các bộ phận quan trọng như là óc và tim. Ví dụ như trong vòng lòng động mạch của cái người bệnh bị xơ vữa động mạch là những cái người già hay là những cái người có mỡ ở trong máu quá cao, atherosclerosis, thì có những cái tiểu bản nó có thể xem những cái vết vỡ vữa, xơ vữa này như là những cái vấn đề vết thương của cái mạch máu. Và cái platelet này nó phản ứng lại, nó coi những cái chỗ cái vết thương này là những cái vết thương và nó bám vào đó. Nó khởi phát một cái quá trình đông máu ở đó và đến kết quả là cái cục máu nó làm nghẽn cái dòng máu ở trong cái động mạch ở đó. Ví dụ nếu đó là một cái động mạch vành, là coronary artery, nó nuôi cái bắp thịt tới tim, thì nó có thể gây ra cơn đau tim. Hay là nếu mà đó là một cái động mạch nuôi một cái bộ phận ở trong cái não bộ thì nó có thể gây ra đột quỵ, một cái stroke. Hay là như vị thính giả dùng cái từ là tai biến nhẹ do cơn thiếu máu não thoáng qua, từ tiếng Anh người ta gọi là transient ischemic attack, là một cái mạch máu nuôi một cái vùng nào đó ở trong tim trong một cái thời gian ngắn thôi nó bị nghẽn lại và sau đó thì nó lưu thông của máu nó được tái thiết lập lại, có được thiết lập trở lại và cái người bệnh trở lại trạng thái bình thường. Thì trong một số trường hợp có những cái điều kiện là máu nó chạy chậm lại và nó dễ đông hơn. Ví dụ như những cái người gọi là bị bệnh rung tâm nhĩ, thì tâm nhĩ là cái gì? Tâm nhĩ là một cái ngăn nhỏ phía trên của trái tim. Chúng ta có hai cái tâm nhĩ trái và phải. Thì bình thường cái tâm nhĩ, cái atrium đó nó phải bóp nhịp nhàng để nó đẩy cái cơm, để máu xuống ở cái phía dưới là tâm thất. Nó đi qua một cái van. Thì trong trường hợp bị rung tâm nhĩ, cái tâm nhĩ của cái người đó họ lại co bóp một cách hỗn độn và máu chảy nó cứ lẩn quẩn ở trong tâm nhĩ cho nó không có đi theo dòng đi xuống ở dưới tâm thất. Nó ở lại chỗ một nơi và do đó vì nó ở một cái nơi lâu quá nó dễ bị đông lại. và những cái khối máu cục này lúc di chuyển theo dòng máu, những cái máu cục máu mà nó thành hình những cái huyết khối đó, nó có thể làm tắc nghẽn những cái nhánh mạch máu ở dưới hạ dòng của nó. Hiện tượng này trong y khoa người ta gọi là thuyên tắc, trong tiếng Việt thì vậy. Và gây kết quả tương tự ở những cái bộ phận quan trọng như phổi, tim, óc và thận mà chúng ta đã nói ở trên. Do đó bác sĩ có thể làm khả năng giảm cái khả năng tạo nên những cái tắc nghẽn này bằng cách giảm cái khả năng đông máu lại, và từ tiếng Anh bình dân thì người ta gọi là blood thinning, là làm cho máu nó loãng ra. Cái chiến thuật thứ nhất là làm cho các tiểu bản nó giảm bớt khả năng kết dính và co cụm lại, thì đó là mục đích trị liệu của những cái thuốc gọi là chống tiểu bản, là antiplatelet hay là antiplatelet medications. Nó gồm những cái thuốc như là aspirin mà chúng ta thường thấy, hay là clopidogrel là cái tên generic của một cái thuốc trên thương mại cũng nhiều người biết, gọi là Plavix, P-L-A-V-I-X, hay là clopidogrel. Và chiến thuật thứ hai là nhắm vào cái cơ chế máu đông, cái coagulation, là ngăn chặn cái tác dụng của vitamin trên cái sự thành hình của cái cục máu. Và những cái thuốc này chúng ta gọi là vitamin K antagonist, là những cái thuốc mà đã chống lại vitamin K. Những cái thuốc thường dùng nhất là cái loại mà chúng ta gọi là cái nhóm coumarin. Và trong đó cái thuốc mà thường hay dùng tên là warfarin. Warfarin viết là W-A-R-F-A-R-I-N. Và cái tên thương mại cho cái thuốc này là Coumadin. Cái thuốc Coumadin là cái thuốc thường dùng nhất. Thì cái thuốc mà vị thính giả hỏi ở đây là Syndrome, là nó là tên thương mại của một cái thuốc tên là Acenocoumarol. Acenocoumarol là một cái loại dẫn xuất derivative từ Coumarin, và là nó là một cái chất chống vitamin K. Thì thuốc này là một cái thuốc generic, có nghĩa là nó không có bị một cái hãng thuốc nào đó độc quyền, không có bị bản quyền thương hiệu, cho nên nó được đặt nhiều tên khác nhau, và trong nhiều nước thì trong mỗi nước nó có một cái tên khác. Thì ở Việt Nam trong cái trường hợp này chúng ta thấy nó đặt tên là Syndrome. Chúng ta có thể hiểu dễ dàng là lúc làm cho máu khó đông hơn thì chúng ta tăng cái khả năng chảy máu ở người bệnh. Là ví dụ như dễ chảy máu trong đường ruột, đi cầu ra máu, hay là bầm tím da, chảy máu ở ngoài da. Thì do đó bác sĩ cần quyết định là mình muốn giữ cái khả năng máu đông nó ở mức, nó thấp lại, nhưng mà nó ở mức độ nào. Và cái phương cách thường nhất là người ta đánh giá cái mức khả năng đông máu của bệnh nhân bằng cách người ta đo một cái test gọi là thời gian prothrombin, viết tắt là PT, P là prothrombin, là một cái chất cần thiết ở trong cái vấn đề đông máu, và T là time, là prothrombin time. Và từ đó người ta tính ra một cái con số gọi là tỷ lệ quốc tế được chuẩn hóa, dịch từ cái chữ là International Normalized Ratio, mà chúng ta thường hay đã trong những cái test, kết quả người ta ghi là INR, mà nếu chúng ta đọc theo tiếng Anh thì nó gọi là INR. Thì máu càng khó đông thì cái thời gian này nó càng kéo dài ra, và thường thường thì người ta cho bệnh nhân dùng thuốc để giữ cái mức INR này ở giữa từ số 2 cho tới số 3 cho người dùng warfarin, là những cái người dùng chống cái chất chống lại vitamin K. Bây giờ chúng ta trở lại trường hợp mà ví dụ một bệnh nhân mà dùng clopidogrel là cái thuốc thương mại là Plavix, và acenocoumarol là tên thương mại ở Việt Nam là Syndrome cùng một lúc, thì sẽ có tương tác giữa hai cái thuốc khác nhau này, tác dụng của chúng nó sẽ cộng lại với nhau trên cái khả năng làm giảm cái khả năng đông máu. Thì nói chung là bác sĩ ít khi dùng hai thứ này cùng một lúc, và nếu dùng thì bác sĩ cần theo dõi sát những cái trường hợp này để tránh cái tai nạn chảy máu vì máu nó dễ đông quá mức. Thì chỉ có ít kết quả nghiên cứu cụ thể về cái vấn đề mà dùng hai thuốc này một lần, và một cái khảo cứu ở Hoa Lan mà tôi có thể tìm ra được là cho thấy cái người đang dùng Coumarin, là cái dùng mà thuốc chống vitamin K, họ nếu mà họ cho uống thêm được cái thuốc antiplatelet là clopidogrel là Plavix đó, thì cái nguy cơ chảy máu họ tăng lên gần 3 lần so với những cái người khác. Và cái nguy cơ này nó tăng nhiều hơn là so với cái nguy cơ nếu chúng ta xài aspirin. Aspirin cũng là một cái chất chống platelet, chống tiểu bản cộng với lại Coumarin. Thì tóm lại, xin nhắc lại là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách thông tin, có thể thay đổi tùy theo khảo cứu mới được cập nhật, và không có thể dùng để cho người nghe, quý vị thính giả hay là quý vị độc giả từ chữa bệnh hay là định bệnh được. Nhưng mà tôi chỉ xin nhắc rằng là những cái thuốc mà bệnh nhân đang dùng để chống tiểu bản và vitamin K làm máu nó khó đông hơn là bình thường, và do đó cái cơ nguy chảy máu ở ví dụ như bộ phận tiêu hóa là những cái bộ phận khác nó sẽ tăng lên. Nếu mà dùng không có đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc là không cho bác sĩ biết thuốc mình đang dùng, nhất là mình dùng hai thứ khác nhau thì cộng lại và có thể rất nguy hiểm cho cái người bệnh. Và bác, tôi đề nghị là cái người đặt câu hỏi xin liên lạc ngay với bác sĩ của bệnh nhân để bác sĩ hướng dẫn và bác sĩ theo dõi test mức độ mà cái bệnh nhân bị loạn máu tới mức nào, nhiều hay ít, và do đó điều chỉnh lại cái lượng thuốc cần dùng cho bệnh nhân. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.